Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 22 tháng 9. Thưa quý vị, blogger Tạ Phong Tần mới tuyên bố sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế vì tống giam bà trái phép.
Tôi làm còn hoành tráng hơn anh Điếu Cày đó chứ. Tại vì anh Điếu Cày khi sang Mỹ là bị cướp hết những cái giấy tờ. Anh Điếu Cày còn phải thiếu hồ sơ để khởi kiện. Nhưng mà tôi thì tôi mang đi được đầy đủ hết. Và vụ kiện của tôi còn hoành tráng hơn. Tại vì tất cả những cái bài viết của tôi đã đăng công khai dưới tên Tạ Phong Tần.
Nữ blogger từng làm trong ngành công an Việt Nam nói với VOA Việt ngữ hôm 21 tháng 9. Lát nữa đây mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết cùng tin Trung Quốc bắt một Việt kiều Mỹ vì làm gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Các bộ trưởng nội vụ Âu Châu thảo luận kế hoạch phân bổ di dân giữa các nước trong khối. Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel thảo luận việc tránh xung đột quân sự không có chủ ý ở Syria. Tân lãnh tụ Taliban ở Afghanistan bác bỏ đàm phán và kêu gọi đoàn kết.
Thưa quý vị, sau phần tin Thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào với các bác sĩ của chúng tôi, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com. Mời quý vị đón nghe lát nữa đây. Cái nhưng trước hết là phần tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington.
Các vị bộ trưởng nội vụ Âu Châu gặp nhau ở Bruxelles để bàn về kế hoạch hạn ngạch gây nhiều tranh cãi nhằm phân bổ hơn 120.000 di dân giữa 28 nước thành viên của khối. Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn chống đối kế hoạch này. Các vị bộ trưởng nội vụ hy vọng có thể đạt được một giải pháp tương nhượng trước cuộc họp thượng đỉnh quy tụ các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, nhiều nước Trung Âu vẫn duy trì lập trường cứng rắn chống đề nghị về hạn ngạch cho từng nước. Thủ tướng Czech Bohuslav Sobotka nói điều cần thiết là các nước EU phải duy trì quyền tự quyết về vấn đề này. Ông nói quyết định phải nằm trong tay của các chính quyền. Ông ca ngợi Hungary, Ba Lan, Slovakia, Romania và Phần Lan chống đối kế hoạch hạn ngạch. Gần nửa triệu người di dân, trong đó có 40% là người Syria, đã băng sang biên giới và vùng địa Trung Hải trong năm nay để tránh chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông và để mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.
Cũng liên quan tới cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu, thưa quý vị, trong lúc Hungary tiếp tục đóng cửa biên giới thì hàng ngàn người tị nạn và di dân tìm những con đường khác để đi đến các nước châu Âu. Họ băng bộ qua Croatia và Slovenia tìm cách tránh các chướng ngại và bạo động. Một số người này đã bắt đầu đổ xô băng qua biên giới vào nước Áo. Từ miền Nam nước Áo, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Thị trấn Bad Ragusburg, nổi tiếng với các suối nước nóng của Áo, nay trở thành một điểm nóng mới cho người tị nạn trốn chạy chiến tranh và khủng bố. Kể từ thứ Bảy, 1.000 người tị nạn đã đến đây và được cấp phát thức ăn, nước uống và giày dép. Em Hamza, 15 tuổi, không muốn được chụp hình hay quay phim, đi trong nhóm người này. Hamza cùng gia đình trốn chạy khỏi quê hương Syria đang có chiến tranh để đến đây.
Thoạt đầu thì em tìm cách vượt biên vào Hungary nhưng họ không cho vào. Sau đó thì mọi người nghe nói có thể là vượt biên vào Croatia, thì em đã đi sang Croatia và rồi sau đó em tới đây.
Hội chữ thập đỏ tìm cách mang lại cho những người tị nạn đau khổ này những giây phút thoải mái, cung cấp cho họ thức ăn, những quả bóng đá và cả một chú chó để chơi đùa. Đến thứ Tư, Hội chữ thập đỏ sẽ mở các dịch vụ thường trực ở đây. Ông Simon Strickel của Hội chữ thập đỏ nói,
chúng tôi đặt hai container ở đây, một cái dành cho trại tị nạn và một cái khác cho nhân viên của chúng tôi, bởi vì chúng tôi tin là nó sẽ giúp chống lạnh, nhất là khi trời mưa. Và rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ vào làm thêm những chuyện khác nữa.
Ở thị trấn Spielfield kế đó, mấy chục lều trại được dựng lên để chờ đón dòng người tị nạn. Hiện giờ tình hình ở đây yên tĩnh và có trật tự. Quân đội Áo cho hay họ sẵn sàng đối phó với những gì bất thường có thể xảy ra. Đại tá Gerhard Schweiger, chỉ huy trưởng của tỉnh Syria.
They're prepared for a bigger amount of refugees.
Chúng tôi chuẩn bị cho con số nhiều người tị nạn hơn sẽ đến khu vực này. Và tất cả chúng tôi ai nấy cũng đều trông chờ một giải pháp chính trị nào đó của Liên hiệp Âu Châu.
Nhiều người tị nạn nói rằng họ muốn tiếp tục đến Đức và giới hữu trách Áo không áp dụng quy định kiểm soát di dân thường lệ để cho phép họ tiếp tục hành trình đó. Sau khi nghỉ chân trong một thời gian ngắn tại Bad Rutgersburg, người tị nạn lên xe buýt do chính phủ Áo cung cấp để tiếp tục lên đường.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sang tin liên quan tới Hoa Kỳ, thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tới Mỹ trong ngày hôm nay sau khi cử hành thánh lễ thứ ba và là thánh lễ chót trên đảo quốc Cuba theo chủ nghĩa cộng sản. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi gửi về từ Cuba sau đây.
Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, là thánh bổ mạng của Cuba tại San Diego xế ngày hôm nay, sau khi đến thành phố này hồi tối thứ hai. Trước đó, trong ngày thứ hai, nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo đã cử hành thánh lễ tại thành phố Ogin ở miền đông Cuba, nơi ông kêu gọi dân chúng của đảo quốc này hãy nghe theo lời Chúa Giê-xu để thắng vượt sự chống lại thay đổi.
Lạy Đức Mẹ hòa giải, những người con của Mẹ đang phân tán khắp nơi trên thế giới. Xin Mẹ mang họ lại với nhau, xin làm cho nước Cuba là một ngôi nhà của những người anh chị em. Ngõ hầu dân tộc này mở rộng trí óc, trái tim và cuộc sống của họ để đón nhận Chúa Kitô, đấng cứu chuộc duy nhất.
Bà Maria Luisa, một cư dân Ogin, cho biết như sau về triển vọng thay đổi ở Cuba sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Tôi nghĩ sẽ có thay đổi. Tôi nghĩ rằng dân tộc chúng tôi, tất cả những người dân ở Cuba, đã cảm nhận một cách sâu sắc thông điệp từ bi của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi sẽ tiếp tục nghĩ rằng mọi người chúng tôi phải cố gắng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Ogin, thành phố lớn thứ ba của Cuba, là cái nôi của đạo Thiên Chúa trên đảo quốc này và nổi tiếng nhờ một cây thập tự giá được xây từ nhiều thế kỷ trước trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố. Đây cũng là quê hương của hai ông Fidel Castro và Raúl Castro, là những người đã cai trị Cuba từ năm 1959 cho tới nay. Đức Giáo Hoàng đã gặp hai anh em nhà Castro hôm thứ Hai tại La Habana. Một số nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu của Cuba đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng về việc nhà lãnh đạo tòa thánh khước từ thỉnh cầu gặp gỡ với họ trong chuyến viếng thăm này. Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải dân tộc Cuba thuộc phe chống đối cho biết khoảng 50 nhân vật bất đồng chính kiến đã bị câu lưu và bị ngăn không cho tham dự các sự kiện của Đức Giáo Hoàng. Phần lớn những người đó đã được trả tự do sau vài giờ đồng hồ. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle cùng với phó tổng thống Joe Biden và phu nhân của ông sẽ nghênh đón Đức Giáo Hoàng tại căn cứ không quân Andrews ở ngoài ô Washington chiều ngày hôm nay giờ địa phương. Đức Giáo Hoàng Francisco cùng với các giới chức tòa thánh Vatican là động lực sau những cuộc đàm phán bí mật kéo dài nhiều tháng giữa La Habana với Washington. Cuộc đàm phán đó đạt tới đỉnh điểm hồi cuối năm ngoái với việc Chủ tịch Raúl Castro và Tổng thống Barack Obama loan báo quyết định phục hồi quan hệ ngoại giao sau 53 năm bị gián đoạn.
Trong khi đó, chuyến thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco tới thủ đô Washington DC, Mỹ từ ngày 22 đến 24 tháng 9 được xem là một sự kiện trọng đại. Các cơ quan công lực dự kiến có hàng trăm ngàn người sẽ đổ về DC trong 3 ngày này. Các phương tiện giao thông công cộng sẽ bị quá tải không khác gì ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mỹ. Vậy còn giáo dân Việt Nam ở khu vực này thì thế nào? Khánh An của VOA tìm hiểu thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Ngôi nhà thờ giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam ở Arlington, Virginia, thuộc khu vực thủ đô Washington DC của Mỹ, là nơi tập trung đông đảo giáo dân Việt Nam từ nhiều năm nay. Dù mỗi chủ nhật ở đây đều có nhiều thánh lễ khác nhau, nhưng số người đi lễ dường như vẫn quá tải so với sức chứa của ngôi nhà thờ nhỏ vừa được nới rộng, tu bổ thêm vài năm trước. Thánh lễ ngày 20 tháng 9 có vẻ đặc biệt hơn những chủ nhật khác. Ngôi thánh đường nhỏ có sự hiện diện của hai lãnh đạo tinh thần quan trọng của giáo dân Việt Nam từ quê nhà sang, đó là Giám mục Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, và Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam để cùng tham dự những sự kiện chào đón Đức Giáo hoàng Francisco đến Mỹ vào thứ Ba tới. Chị Hương, một ca viên trong giáo xứ, chia sẻ.
Rất là mong được gặp Đức Giáo hoàng bởi vì đây là sự kiện rất là quan trọng trong cuộc đời đối với một người Công giáo. Thành ra chị hy vọng là sẽ được gặp được Đức Giáo hoàng, chứng kiến tận mắt. Nếu mà tốt hơn nữa thì có thể bắt tay được Đức Giáo hoàng thì càng tốt.
Nhưng cũng như người dân ở khắp khu vực thủ đô và các tiểu bang khác trên nước Mỹ, cơ hội cho giáo dân Việt được trực tiếp hôn tay Đức Giáo hoàng là cực kỳ nhỏ. Ông Nguyễn Nhật Tiến, một giáo dân của giáo xứ nói.
Giờ muốn được lắm nhưng mà khó mà chân chân được, mình đứng xa là thì cái chị nhìn thấy chị dung nhan ngài mà thôi.
Linh mục Hoàng Thanh Sơn của giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam cho biết, việc gặp Đức Giáo hoàng là một điều rất cần thiết đối với đời sống tâm linh của một giáo dân Công giáo. Nhưng vì những tấm vé tham dự các thánh lễ mà Đức Giáo hoàng sẽ cử hành tại DC được phân phối đều cho tất cả các giáo xứ, nên số lượng vé ở mỗi giáo xứ là rất hạn chế.
Tất cả cộng đồng Việt Nam hài hòa nhất là ở vùng Washington DC, Virginia này rất là nóng lòng muốn gặp Đức Thánh Cha qua sự thăm viếng của ngài. Thì đối với giáo xứ địa phận chỉ cho có 7 vé mà thôi, cho nên với 7 cái vé này so với cả 89.000 giáo dân ở đây thì thực sự nó không là gì. Cho nên giáo xứ ở đây phải rút thăm, coi như ai là những người may mắn sẽ được những cái tấm vé đó để dự thánh lễ phong thánh ở Vương cung Thánh đường vào ngày thứ tư này.
Linh mục Sơn cho biết, nhiều giáo dân Việt tìm kiếm cơ hội gặp được người đứng đầu Hội thánh Công giáo bằng cách lái xe từ DC qua Philadelphia để tham dự ngày Đại hội Thế giới về gia đình và dĩ nhiên cũng cần phải có một tấm vé để tham dự ngày hội này. Anh Chris Phạm là một trong số những người may mắn đó. Anh chia sẻ.
Thấy vui vẻ lắm, có cơ hội được gặp một người rất là quan trọng.
Ước tính có hàng trăm ngàn người sẽ đổ về thủ đô nước Mỹ trong 3 ngày, từ 22 đến 24 tháng 9. Rất nhiều con đường sẽ bị cấm xung quanh khu vực Tòa Đại sứ Vatican, Tòa Bạch Ốc và các thánh đường mà Đức Giáo hoàng sẽ tới, nên giao thông thủ đô dự kiến sẽ rất khó khăn, ngay cả với hệ thống giao thông công cộng. Thông báo từ Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ từ nhiều tuần trước đã khuyến cáo các cơ quan chính phủ và các công ty nên xem 3 ngày Đức Giáo hoàng ở thủ đô giống như 3 ngày nghỉ tuyết. Anh Chris Phạm cho biết anh được cho phép làm việc tại nhà trong cả 3 ngày. Nói về tình cảm của giáo dân Việt Nam đối với người đứng đầu giáo hội, Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết.
Chuyển lên Đức Giáo hoàng một lần nữa, lời chào của người Công giáo Việt Nam, có lẽ là ít nơi nào trên thế giới mà cái người dân Công giáo gắn bó với giáo hội, gắn bó với hàng giáo phẩm và đặc biệt yêu mến Đức Giáo hoàng như người giáo dân Việt Nam.
Truyền thông Hoa Kỳ hôm thứ Hai dẫn nguồn tin từ một bản ghi nhớ của Trung tâm Tình báo Hình sự bang Pennsylvania cảnh báo nguy cơ những kẻ khủng bố giả dạng các lực lượng ứng cứu nhằm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trong thời gian Đức Giáo hoàng lưu lại Mỹ. Do vậy, an ninh ở khu vực thủ đô cũng được thắt chặt trong những ngày này. Theo thông cáo gửi đến các cơ quan công lực Hoa Kỳ, tất cả những người tham dự, dù có vé hay không, đều phải đi qua máy kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực đứng xem xe của Đức Giáo hoàng đi ngang qua. Thông báo đưa ra danh sách những thứ bị cấm đem vào khu vực gần Đức Giáo hoàng, trong đó người tham dự bị cấm mang cả những vật dụng thông thường như bong bóng, cây chụp ảnh selfie, hộp đựng thức ăn bằng thủy tinh hay kim loại, bút laser, xe đạp, v.v. Mọi thông tin liên quan tới chuyến đi của Đức Giáo hoàng đến Mỹ đều có trên các website của các cơ quan công lực Hoa Kỳ.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Giờ đây, quý thính giả Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại số 04-7108-0086. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi từ Việt Nam là 04-7108-0086. 0086. Chúng tôi cũng có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada để nghe các chương trình phát hành của chúng tôi. Đó là 641-552-5015 và số điện thoại cho các quý thính giả từ Australia là 028-080-5603. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Blogger Tạ Phong Tần nói, tôi sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế. Nhà bất đồng chính kiến mới được tự do cho biết rằng bà cùng blogger Điếu Cầy sẽ đưa Việt Nam ra tòa quốc tế vì đã tống giam bà và ông Điếu Cầy trái pháp luật. Tuyên bố được đưa ra hôm 21 tháng 9, hai ngày sau khi bà Tần được Việt Nam phóng thích và lặng lẽ cho đi Mỹ. Nữ blogger này nói với VOA Việt ngữ.
Tôi làm còn hoành tráng hơn anh Điếu Cầy đấy chứ. Tại vì anh Điếu Cầy khi sang Mỹ là bị cướp hết những cái giấy tờ. Ví dụ như là bản kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án và các thứ khác. Anh Điếu Cầy còn phải thiếu hồ sơ để khởi kiện, nhưng mà tôi thì tôi mang đi được đầy đủ hết. Và vụ kiện của tôi còn hoành tráng hơn, tại vì tất cả những cái bài viết của tôi đã đăng công khai dưới tên Tạ Phong Tần trên mạng Internet. Khi bọn họ đưa những cái thứ đó ra trước tòa để buộc tội tôi, nhưng họ không dám tranh luận với tôi là cụ thể là rõ ràng tôi sai ở chỗ nào. Khi tôi yêu cầu được đối chất với điều tra viên giám định những tài liệu đấy thì cũng không được đáp ứng. Đó là cái việc vi phạm luật pháp Việt Nam một cách hết sức trầm trọng, chưa nói đến vấn đề vi phạm luật pháp quốc tế. Ngay cả căn cứ theo pháp luật Việt Nam hiện hành, tôi không phạm tội.
Bà Tần, chủ trang blog Công lý và Sự thật, bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2011 và bị kết án 10 năm tù vào năm 2012 vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Bà cũng là một trong những thành viên sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do cùng với blogger Điếu Cầy, tức Nguyễn Văn Hải, năm 2007. Những năm qua, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như các nước phương Tây đã kêu gọi Hà Nội trả tự do cho blogger từng làm trong ngành công an của Việt Nam. Bà Tần kể với VOA Việt ngữ về quyết định đi Mỹ.
Tôi bị bắt buộc phải ra đi. Một là tôi phải ngồi đủ 10 năm trong tù và 5 năm quản chế. Hai là tôi phải sang Mỹ. Thì trong những cái tệ, chúng ta phải nên chọn cái nào đỡ tệ hơn chứ. Chúng tôi đi ra nước ngoài thì việc đấu tranh nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng còn vẫn còn hơn là chúng tôi phải ngồi ở trong tù. Ở trong tù càng không thể làm gì được. Tôi đã bỏ phí mất hơn 4 năm ngồi không ở trong tù. Và tôi cảm thấy cái thời gian nó rất là phí phạm. Khi hình xã hội Việt Nam có sự thay đổi, thì tôi cũng sẽ quay lại Việt Nam để tiếp tục giúp đỡ những người dân trong nước.
Cuối năm ngoái, ít lâu sau khi đặt chân tới Mỹ, blogger Điếu Cầy cũng tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do và bày tỏ tự tin rằng ông sẽ thắng kiện. Nhà bất đồng chính kiến này từng nói với VOA Việt ngữ.
Họ không có đủ chứng cứ để buộc tội chúng tôi. Vụ án nó đã bị vỡ, bị sụp đổ rồi, nhưng họ vẫn cứ cố tình giam nhốt chúng tôi. Vì vậy, cái lựa chọn mà phải ra đi, mặc dù chúng tôi đã kháng nghị giám đốc thẩm, đã khiếu nại rất nhiều, nhưng mà họ lờ đi không giải quyết. Vì vậy mà chúng tôi phải đi ra ngoài này để bắt đầu lại cái vụ án ấy từ một cái tòa án khác, một cái tòa án của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẽ tiến hành cái việc đó, từng bước một tiến hành cái việc đó. Tôi sẽ tìm kiếm các cái nguồn lực, các cái tổ chức quốc tế để giúp đỡ chúng tôi đưa cái vụ đó ra tòa án quốc tế. Tôi tin rằng là về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ thắng kiện.
Việt Nam luôn bác bỏ các cáo buộc cho rằng Hà Nội bóp nghẹt tiếng nói của người dân cũng như bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên mới đây, hôm 14 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng Việt Nam không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung, muốn bắt ai thì bắt. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam cũng đề nghị phải làm rõ nội dung chống phá nhà nước nhằm đảm bảo công bằng, bảo đảm quyền con người và quyền của công dân. Trung Quốc bắt một Việt kiều Mỹ làm gián điệp. Một nữ công dân Mỹ gốc Hoa sinh ra ở Việt Nam đang bị chính quyền Bắc Kinh điều tra vì bị tình nghi làm gián điệp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết như vậy hôm nay, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường đi thăm Hoa Kỳ. Bà Sandy Fan Jellis từ tiểu bang Texas đã bị Trung Quốc bắt giữ trong khoảng 6 tháng qua vì bị nghi làm gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước, thông cáo của gia đình bà cho hay trong tuần này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng bà Fan Jellis đe dọa tới an ninh quốc gia của Trung Quốc. Theo ông Hồng, Tới giữa tháng 9, chính quyền Bắc Kinh đã cho phép nhân viên lãnh sự Mỹ tới thăm bà ít nhất là 6 lần và hiện sức khỏe của bà tốt, đồng thời tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Jeff Gillis, chồng bà, nói trong thông cáo, xin trích, Sandy không phải là một gián điệp hay kẻ cắp. Cô ấy là một nữ doanh nhân cần cù, dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động phi lợi nhuận, mang lại lợi ích cho mối quan hệ giữa Houston và Trung Quốc. Thông cáo cũng cho biết rằng bà bị một số bệnh trong đó có huyết áp cao. Bà Fan Gillis bị bắt hồi giữa tháng 3 khi cùng với một phái đoàn gồm các doanh nhân của Houston, Texas tới thăm Trung Quốc. Bà hiện bị giữ tại thành phố Nam Chữ, nằm ở Tây Nam Trung Quốc. Cho tới ngày 19 tháng 9, bà vẫn bị quản thúc tại gia. Nhưng cuối tuần qua, bà đã bị chuyển tới một trại giam. Hiện chưa rõ là bà Fan Gillis đã chính thức bị truy tố với bất kỳ tội danh nào hay chưa. Luật liên quan tới bí mật của nhà nước Trung Quốc gồm nhiều điều khoản với nội dung khá rộng, liên quan tới nhiều vấn đề từ dữ liệu công nghiệp cho tới ngày sinh của lãnh đạo nhà nước. Hoa Kỳ và Trung Quốc những năm qua đã nhiều lần bất đồng về các cáo buộc lẫn nhau liên quan tới gián điệp. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice hôm 21 tháng 9 cảnh báo Trung Quốc rằng hoạt động gián điệp mạng do Bắc Kinh bảo trợ là một trở ngại lớn cho quan hệ Mỹ-Trung và nói rằng việc đó cần phải chấm dứt. Trong khi đó, tuần trước, Tổng thống Obama nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ rằng việc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại là một hành động gây hấn mà chúng ta phải chặn đứng. Đây là vấn đề mà các nhà quan sát cho rằng Nhà Trắng sẽ nêu lên với Chủ tịch Tập Cận Bình khi nhà lãnh đạo Trung Quốc này tới thăm Hoa Kỳ trong những ngày tới.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chính quyền của ông coi vấn đề an ninh mạng một cách nghiêm túc và những kẻ phạm tội trên mạng, kể cả những tay hacker đánh cắp bí mật thương mại, phải bị trừng phạt theo pháp luật và các công ước quốc tế. Trong những lời bình luận bằng văn bản phổ biến sáng thứ Ba để đáp lại những câu hỏi của báo The Wall Street Journal, ông Tập nói Trung Quốc cũng là nạn nhân của những tay hacker và chính phủ Trung Quốc không đóng bất cứ vai trò nào trong việc đánh cắp các dữ liệu thương mại. Ông Tập viết, chính phủ Trung Quốc không tham gia hoạt động đánh cắp bí mật thương mại dưới bất cứ hình thức nào và cũng không khuyến khích hay hỗ trợ các công ty Trung Quốc tham gia các hoạt động như vậy theo bất cứ cách nào. Hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice cảnh cáo Trung Quốc rằng các hoạt động gián điệp trên mạng được Bắc Kinh hậu thuẫn là chướng ngại chủ yếu cho các quan hệ Mỹ-Trung. Bà nói rằng hoạt động gián điệp ấy phải bị đình chỉ. Ông Tập nói với The Wall Street Journal rằng ông đã sẵn sàng để đẩy mạnh hợp tác với Mỹ về vấn đề tội phạm mạng. Ông Tập cũng thảo luận về các hòn đảo trong vòng tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải và những nơi khác như quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Ông khẳng định quần đảo mà Việt Nam, Philippines, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần đã là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Trung Quốc trong thời gian qua đã thực hiện các hoạt động bồi đắp đất cũng như xây các cơ sở dân sự và quân sự tại đó. Ông Tập nói, việc Trung Quốc xây dựng và bảo trì các cơ sở trên một số đảo và bãi đá ở quần đảo Nam Sa không tác động gì tới hoặc nhắm vào bất cứ quốc gia nào khác và không nên diễn giải quá đáng các hoạt động này. Hoa Kỳ đòi Trung Quốc phải ngưng các hoạt động đó và mô tả chúng là không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đồng thời có nguy cơ khơi dậy cuộc xung đột trong khu vực. Ông Tập lưu ý về tỷ lệ lớn mà Trung Quốc và Hoa Kỳ chiếm trong các lĩnh vực như dân số thế giới, kinh tế và thương mại toàn cầu. Ông nói hai nước nên thông cảm và tôn trọng lẫn nhau trong khi xét tới các lợi ích của hai bên. Ông Tập nói, nếu hai nước lớn như chúng ta không hợp tác với nhau, thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra cho thế giới. Cả lịch sử lẫn thực tế cho thấy là Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có thể hưởng lợi nếu hai nước hợp tác và hai nước sẽ bị thiệt hại nếu đối đầu với nhau. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng lưu ý về những lĩnh vực mà Trung Quốc và Mỹ đã xích lại gần nhau trên sân khấu thế giới, kể cả những quan tâm về các chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên, các cuộc hòa đàm giữa Israel và người Palestine, tình hình ở Nam Sudan và vấn đề biến đổi khí hậu. Ông nói có những khác biệt, nhưng đó là những lý do vì sao mà hai nước nên bổ khuyết cho nhau và tìm những giải pháp tốt nhất cho các vấn đề.
Trong khi đó thì thành tích nhân quyền Trung Quốc cũng sẽ là một trong những vấn đề then chốt được mang ra thảo luận tại cuộc họp ở Washington trong tuần này giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice cho biết như vậy ngày hôm qua và lặp lại lời kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về sau đây.
Bà Susan Rice đã thực hiện 3 chuyến viếng thăm đến Trung Quốc. Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Washington hôm thứ Hai, bà nói rằng trong tất cả các chuyến đi đó, bà đều nêu lên vấn đề nhân quyền với các giới chức ở Bắc Kinh.
Detaining lawyers and journalists and anti-corruption activists only reduces the credibility.
Việc câu lưu các luật sư, các nhà báo và những người tranh đấu chống tham nhũng chỉ làm cho tính chất khả tín của những nỗ lực giải quyết các thách thức của Trung Quốc bị giảm đi và chỉ gây phương hại cho khả năng của họ để xây dựng một xã hội thịnh vượng và ổn định, hạn chế tự do Internet trong lúc phần còn lại của thế giới đang tiến tới chỗ kết nối và mở rộng nhiều hơn, chỉ làm mất đi những cơ hội thăng tiến của người dân Trung Quốc.
Các tổ chức nhân quyền và các chính khách ở Mỹ nói rằng những vụ vi phạm nhân quyền do chính phủ Trung Quốc thực hiện đã trở nên tồi tệ hơn từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Dân biểu Christopher Smith nhận định như sau tại một cuộc điều trần mới đây ở Quốc hội Mỹ.
China is in a race to the bottom with North Korea for the title of world's worst violators of human rights.
Trung Quốc đang đua nhau với Bắc Triều Tiên để giành cho được danh hiệu kẻ xâm phạm nhân quyền tệ hại nhất thế giới.
Ông Dương Kiến Lợi, một nhân vật tranh đấu nhân quyền Trung Quốc, phát biểu như sau tại cuộc điều trần này.
I think largely the China's human rights record is so bad.
Tôi nghĩ rằng tình hình nhân quyền ở Trung Quốc nói chung là rất xấu. Tôi cho rằng tình hình xấu như vậy phần lớn là vì chính sách vuốt ve các nước Tây phương như nước Mỹ.
Nhiều người đang thúc giục Quốc hội Mỹ đặt ra những luật lệ để nối kết thành tích nhân quyền Trung Quốc với khả năng làm ăn mua bán của họ với nước Mỹ. Các nhân vật tranh đấu cũng nêu lên sự nghi ngờ về tính chất hợp pháp của chính phủ Trung Quốc, một chính phủ mà họ cho là không còn đại diện cho ý chí của đa số dân chúng. Ông Tiêu Cường, chủ biên tờ China Digital Times, phát biểu như sau.
The ruler, particularly dictators, will use the nationalism.
Những nhà cai trị, nhất là những lãnh tụ độc tài, sẽ lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để có những hành vi cực đoan để bảo vệ chế độ, và thậm chí còn tạo ra những vụ khủng hoảng và những vấn đề ở nước ngoài và những vụ xung đột để củng cố sự ủng hộ ở trong nước và để ra tay đàn áp.
Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc một lần nữa khẳng định quyết tâm theo đuổi đường lối riêng của mình. Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu như sau trước khi ông Tập Cận Bình lên đường sang thăm Hoa Kỳ.
Trung Quốc sẽ đưa ra một thông điệp rõ ràng cho chính phủ và công chúng Hoa Kỳ và toàn thế giới. Là trong tư cách của một nước lớn ở phương Đông với lịch sử hơn 5.000 năm, Trung Quốc sẽ kiên quyết đi theo con đường của chính mình để xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa với những sắc thái đặc thù của mình.
Nhà cầm quyền Bắc Kinh thường xuyên bác bỏ những sự chỉ trích đối với thành tích nhân quyền của họ và cho rằng những hành động đó là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sang một tin khác cũng từ khu vực châu Á, người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chức tổng thống ở Đài Loan đề nghị đàm phán với các nước dính líu vào một vụ tranh chấp lâu năm về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Đài Bắc, cách tiếp cận của bà Thái Anh Văn có thể làm cho Đài Loan dính líu nhiều hơn vào vụ tranh chấp Biển Đông sau nhiều thập niên bị gạt ra bên lề. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Bà Thái Anh Văn hôm nay nói với một nhóm các nhà ngoại giao nước ngoài rằng nếu đắc cử tổng thống, bà sẽ theo đuổi mục tiêu đối thoại với Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines và Việt Nam là những nước có yêu sách chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ Biển Đông. Đài Loan đã chiếm đảo Ituaba, Việt Nam gọi là Ba Bình và Trung Quốc gọi là Thái Bình, là hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa từ năm 1956, trong lúc Việt Nam, Philippines, Malaysia và Trung Quốc chiếm đóng một số những hòn đảo nhỏ hơn ở xung quanh. Trong vài năm qua, Trung Quốc đã làm cho căng thẳng trong khu vực này tăng mạnh qua việc xây dựng những hòn đảo nhân tạo và đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Bà Thái Anh Văn cho rằng ngoại giao là chìa khóa để giải quyết vụ tranh chấp này.
Chúng tôi sẽ tích cực làm việc để giảm thiểu căng thẳng tại các điểm nóng trong khu vực như Biển Đông, nơi mà tình trạng đối đầu đang tạo ra mối nguy là quan hệ hòa bình trong nhiều thập niên trong khu vực có thể bị tổn hại. Chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại với các bên khác nhau với mục đích tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.
Tháng 5 vừa qua, ông Mã Anh Cửu, đương kim Tổng thống Đài Loan, đề nghị một kế hoạch hòa bình. Theo đó, các bên liên hệ sẽ gác qua một bên những vụ tranh chấp chủ quyền để cùng nhau khai thác tài nguyên trong khu vực. Tuy nhiên, thực tế chính trị cho thấy rất khó để tìm được một giải pháp ngoại giao. Tổng thống Mã Anh Cửu sẽ rời khỏi chức vụ vào năm tới và không thể tái tranh cử vì giới hạn nhiệm kỳ. Và cho đến nay, chưa có nước nào trong vụ tranh chấp Biển Đông tán đồng kế hoạch hòa bình của ông. Trung Quốc cho rằng Đài Loan là một tỉnh phản loạn và đòi các nước khác trong vụ tranh chấp Biển Đông không được đàm phán với chính phủ ở Đài Bắc. Các nhà quan sát cho rằng cuộc thảo luận với các nước khác có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông có thể được thực hiện thông qua các văn phòng văn hóa và thương mại mà Đài Loan đã thiết lập tại hầu hết các nước quan trọng trên thế giới. Những văn phòng đó không có quy chế ngoại giao chính thức, nhưng nhân viên tại những cơ sở đó là nhân viên chính phủ. Trong trường hợp các nước khác trong vụ tranh chấp chủ quyền đồng ý nói chuyện với Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, một cuộc đối thoại như vậy sẽ là một phép thử về các mối quan hệ của Đài Bắc ở Á Châu. Các mối liên hệ về thương mại và đầu tư mà Đài Loan xây dựng với Trung Quốc từ năm 2008 có thể bị đe dọa, và các nước Đông Nam Á có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông có thể sẽ yêu cầu Đài Loan ký kết một bộ quy tắc ứng xử, mà hiện nay Đài Loan bị gạt ra ngoài vì không có quan hệ ngoại giao. Chính phủ Đài Loan cũng mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc.
Thủ lãnh mới của phe nổi dậy Taliban ở Afghanistan đã bác bỏ các cuộc đàm phán với chính phủ, trừ phi chính quyền Afghanistan rút ra khỏi các thỏa thuận với cả Hoa Kỳ lẫn NATO và tất cả các lực lượng nước ngoài phải triệt thoái ra khỏi Afghanistan. Trong một thông điệp đánh dấu lễ hội Eid ul-Adha của người Hồi giáo, Mullah Akhtar Mansour nhắc lại yêu cầu của phe Taliban ở Afghanistan đòi tất cả các binh sĩ nước ngoài phải rút ra khỏi Afghanistan. Sứ mạng tác chiến của NATO đã chấm dứt hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Kabul ký các thỏa thuận riêng rẽ với Hoa Kỳ và Liên minh quân sự nước ngoài để họ có thể tiếp tục các chương trình huấn luyện và cố vấn quân sự cho họ ở Afghanistan. Hiện số binh sĩ tham gia sứ mạng này lên tới 14.000 người, đa số là người Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý phối hợp các hoạt động của các lực lượng quân đội hai bên trong và chung quanh Syria để tránh một cuộc đối đầu quân sự ngoài ý muốn. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hôm qua ở dinh Tổng thống Nga bên ngoài Moscow. Sau đó, ông Netanyahu nói với các nhà báo rằng ông và ông Putin đã đồng ý với nhau về một cơ chế để tránh những sự hiểu lầm như thế. Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker đã đình chỉ chiến dịch vận động của ông để được Đảng Cộng Hòa đề cử đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau khi ông rơi từ vị thế gần như hàng đầu xuống vị trí vô nghĩa về mặt chính trị. Các nhà phân tích và những nhân vật tay trong quy quyết định của ông Walker là do thiếu tài chính. Ông Walker cho biết là ông sẽ lập tức ngưng chiến dịch vận động. Hôm qua, ông nói ông đã trở nên thất vọng với cuộc tranh đua trong Đảng Cộng Hòa để được đề cử, và nói thêm rằng chiến dịch vận động nói chung đã xuống cấp để rơi vào các cuộc tấn công lẫn nhau có tính cách cá nhân.
Vừa rồi là Hoài Hương với bản tin thế giới. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ bao gồm một nhóm đảo nằm giữa Thái Bình Dương, nơi mà có một số ít các gia đình Việt Nam đến tị nạn từ khoảng 4 thập kỷ trước. Trong số này có một gia đình người Việt sau khi rời Việt Nam đến Mississippi, rồi sau đó tới định cư tại Honolulu, thủ phủ của Hawaii. Giờ đây đã có được một cơ ngơi nhỏ bằng nghề đánh cá. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, Hồng Hoa của VOA Việt ngữ đã có dịp trò chuyện với cô Jennifer Trần, người con gái út trong gia đình vừa kể, để nghe cô chia sẻ về cuộc sống của gia đình cô sau khi rời Việt Nam sang Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Theo số liệu của Bộ Kinh doanh, Phát triển Kinh tế và Du lịch năm 2010, tiểu bang Hawaii hiện nay là nơi cư ngụ của khoảng 10.000 người Việt, một con số khá khiêm tốn so với tổng dân số của bang là khoảng 1,4 triệu. Tuy nhiên, dù là một cộng đồng nhỏ, nhưng theo lời cô Jennifer Chen, cũng giống như những người tị nạn ở những nơi khác, người Việt tại đây luôn cố gắng hết sức, làm việc cần mẫn không ngơi nghỉ. cha mẹ của cô Jennifer Chen cũng không nằm ngoài số đó. Nhờ có tinh thần vượt khó vươn lên từ hai bàn tay trắng của cha mẹ mình, cộng với nỗ lực của bản thân, cô Jennifer Chen nay đã trở thành chuyên viên nghiên cứu tại trường Honolulu Community College, trực thuộc trường Đại học University of Hawaii. Cô cũng là người con gái đầu tiên trong gia đình có được tấm bằng thạc sĩ. Kể về gia đình mình, cô Jennifer nói.
Cha mẹ của em có đi dịch viên ở bên Việt Nam, rồi qua bên qua nước Mỹ. Ba má của em, bây giờ gia đình của em là làm nghề đánh tàu đánh biển. Cha của em có hai chiếc tàu đánh biển, có 10 người làm ở trên đó. Rồi má của em là người ở nhà lo cho gia đình. Cha với mẹ của em hồi đó qua nước Mỹ không có thời gian để đi học, tại vì phải qua bên đây phải đi làm để kiếm tiền để sống. Rồi từ khi lúc cha mẹ nuôi em với mấy người anh lớn lên, cha mẹ lúc nào cũng phải cũng nói là phải đi học, phải cố gắng đi học để mai mốt lớn lên có việc làm tốt để có giúp được gia đình. Chỉ ông cha mẹ của em hồi đó vậy, bắt em với anh của em phải lúc nào cũng chịu khó đi học. Em là người đứa con gái đầu tiên học gia có bằng thạc sĩ ở trong gia đình của em luôn. So, em gia đình của em lúc nào cũng nói là đi học, phải đi học trước rồi mới đi làm ăn, mới đi làm chuyện tốt được.
Mặc dù lớn lên tại Mỹ, nhưng cô Jennifer, năm nay 26 tuổi, đã cùng gia đình trở về Việt Nam tới 21 lần. Nhờ những chuyến về Việt Nam thường xuyên mà cô nhận ra được có những điều mà nếu chị ở Mỹ, cô sẽ không bao giờ biết được.
Growing up, every summer I would basically go to Vietnam. As I got older, I kind of stopped going back because I was just busy with school and work.
Hồi còn nhỏ thì cứ mỗi mùa hè em đều về Việt Nam. Khi lớn lên thì vì bận bịu học hành, công việc nên không về thường xuyên được nữa. Hiện giờ em 26 tuổi và em đã về được khoảng 21 lần rồi, gần như là hàng năm. Vì vậy mà em cảm giác là em đã sống và lớn lên ở cả hai nơi và có thể nhận thấy sự khác biệt. Trong một chuyến về Việt Nam dự đám tang của ông em, những ngày sau đó em đã quyết định tham gia làm nhiều hơn các công tác thiện nguyện. Kể từ lần đó, mỗi khi về Việt Nam, em luôn cố gắng làm gì đó cho cộng đồng trong thời gian rảnh. Trong thời gian ở Việt Nam, em hay đem thật nhiều đồ chơi cho các em nhỏ khuyết tật hay mồ côi ở các bệnh viện địa phương. Em biết rằng ở Việt Nam thường khi phụ nữ mang thai thì con cái của họ đều được kiểm tra xem có khuyết tật hay hội chứng gì không. Nếu phát hiện có dị tật gì thì các em đều bị cho đi hay bỏ rơi ở cổng bệnh viện. Các bệnh viện nhận nuôi các em nhưng thường không có nhiều sự hỗ trợ. Em đã được đi và trải nghiệm điều đó, được tiếp xúc với những em nhỏ không có gia đình. Các em đều rất hào hứng, ngay cả khi tặng cho các em một món đồ chơi nhỏ nào đó. Đó là một điều mà khiến em luôn muốn quay trở lại.
Không chỉ có Việt Nam, cô Jennifer còn tới những quốc gia Đông Nam Á khác để làm thêm các công tác thiện nguyện.
When I go to Southeast Asia, I try to do a lot of missionary work. So, a few years ago, I got to go back and give school supplies to a small town.
Khi em đến Đông Nam Á, em luôn cố gắng làm những công việc thiện nguyện khác. Một vài năm trước đây, em có dịp mang đồ dùng học tập đến cho các em nhỏ ở một thị trấn nhỏ của Myanmar. Vì các em không có đồ dùng học tập và cha mẹ các em cũng không thể có được $20 để cho các em đi học. Khi còn nhỏ thì bạn sẽ không biết và không hiểu tại sao mọi người lại nghèo và không có dịch vụ giống như những thứ mà chúng ta có ở Mỹ. Ở đây người dân được đi học miễn phí, có hệ thống chăm sóc sức khỏe và có những hệ thống hỗ trợ khác mà rất nhiều nơi còn thiếu thốn. Nhưng chúng ta lại thường không coi nó có gì to tát khi ở Mỹ.
Trong số khoảng 21 lần trở về Việt Nam cùng gia đình, có một kỷ niệm khiến cô Jennifer luôn ghi nhớ.
About 10 to 15 years ago was one of the first times I realized what making a big difference is.
Khoảng 10-15 năm trước, em đã nhận ra rằng tạo ra một sự khác biệt to lớn là như thế nào. Má em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, còn ba em đến từ Rạch Giá. Vào thời gian đó, gia đình em mua gạo từ nhà máy và bắt đầu phân phát cho người dân trong cộng đồng. Nhà em bắt đầu chuyến phát gạo ở thành phố Hồ Chí Minh với 10 tấn gạo và sau đó tới Rạch Giá phát thêm 10 tấn gạo nữa. Mất khoảng 2-3 ngày từ sáng sớm đến đêm khuya để phát hết gạo cho tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả sau khi đã hết gạo, vẫn còn có người đến xếp hàng và gia đình em vì cảm thấy có lỗi nên đã lấy gạo trong nhà ra để đưa nốt cho họ. Người dân đến xếp hàng từ tận đêm hôm trước chỉ để có được 3-4 kg gạo miễn phí. Gia đình em làm điều đó chỉ vì cộng đồng. Mọi người đến từ khắp nơi. Má em khi đó ghi tên người nhận, trong khi các anh trai của em xúc gạo lên cân. Mỗi khi đưa gạo cho một ai đó, họ đều như muốn bật khóc. Đó là những giây phút rất xúc động và em nghĩ chúng ta không phải lúc nào cũng được trải nghiệm nó trong suốt cuộc đời. Và rồi năm tiếp theo sau đó, người dân đã quay trở lại nhà em và hỏi liệu nhà em có phân phát chút gạo nào lần này không? Mặc dù sau lần đó gia đình em chưa có thêm đợt phát gạo nào nữa, nhưng đó quả thực là một dấu mốc rất đáng nhớ đối với em.
Dấu mốc khó quên ấy dường như đã cho cô Jennifer nhìn thấy được một tinh thần tương thân tương ái của người Việt, dù đi bất cứ nơi nào. Và để rồi thì cuối cùng, cho dù chọn làm điều gì trong tương lai, thì cô Jennifer cũng hy vọng nó đúng với những giá trị, niềm tin được nuôi dưỡng bên trong cô từ bé, để bằng cách nào đó có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng và thế hệ kế tiếp.
Vừa rồi là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của VOA Việt ngữ, Đài tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, đây là chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp. Tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần, quý vị muốn được hỏi đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Vâng, xin chào bác sĩ Liên ạ.
Xin chào MC Nguyễn Trung. Xin kính chào quý vị thính giả của đài VOA. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên.
Vâng, xin kính chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, hôm nay bác sĩ có khỏe không thưa bác sĩ?
Dạ, thưa anh Trung, tôi cảm thấy là rất là khỏe. Và tôi cảm thấy rằng là cái sức khỏe của chúng ta đó, của trong cộng đồng, trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều khỏe hơn ngày xưa nhờ những cái tiến bộ về y khoa để phục vụ sức khỏe và con người. Anh thưa anh Trung có thấy như vậy không?
Vâng, đúng là như vậy thưa bác sĩ. Những tiến bộ về y khoa rồi là khoa học đúng là cũng giúp cho con người có một cái sức khỏe dẻo dai hơn và bền bỉ hơn. Vâng, thì thưa bác sĩ là trong lúc mà chúng ta đợi anh Tấn Trương nhận các cái cú điện thoại của quý thính giả gọi vào thì thưa bác sĩ là xin bác sĩ có thể nêu một cái số cái ví dụ về những cái tiến bộ y khoa mà giúp ích cho cái đời sống của con người, cho những người dân bình thường được không thưa bác sĩ?
Dạ thưa, cảm ơn anh Nguyễn Trung. Cái y khoa mà chúng ta nói tới đó là cái y khoa mà chúng ta đang sống tới ngày hôm nay giữa quý anh chị và quý vị thính giả của chúng tôi. Ta gọi đây là cái nền y khoa khoa học. Và cái những cái nền y khoa này đó, nó khác với cái nền y khoa truyền thống của chúng ta đã có từ lâu đời tại các xứ Á Đông, Ấn Độ và Trung Hoa. Để chúng ta nói về cái nền y khoa mà do cái khoa học của Tây Phương giúp cho nó phát triển. Thế thì hiện giờ đó, phải nói là các tiến bộ y khoa nó có được là nhờ các tiến bộ về khoa học sau cuộc cách mạng khoa học và cái thế kỷ thứ 16. Khi mà khoa học vật lý và hóa học phát triển được thì cùng lúc đó, đó là con người dùng các cái phương tiện khoa học đó để mà phát triển các cái tiến bộ cho chính ngành y khoa để mà chữa trị sức khỏe. Thí dụ như là ngày xưa các nhà bác học nhìn thấy các cái thiên thể bằng viễn vọng kính thì người ta lại dùng kính hiển vi để mà nhìn vào cơ thể của con người, đến tế bào máu, vân vân. Và từ đó người ta phát triển thành các cái kỹ thuật để mà chẩn đoán và điều trị. Thế thì các cái kỹ thuật đó nó nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể ước lượng được bằng cái kết quả của nó. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta nên để ý tới các khía cạnh tiến bộ nào, thưa anh Nguyễn Trung.
Vâng, thưa bác sĩ, đúng là bản thân tôi khi mà đi khám bệnh hay là đi chụp siêu âm hay là x-quang thì tự bản thân cũng cảm thấy rất là kỳ diệu khi mà mình khi mà các bác sĩ dùng những cái máy siêu âm hay là X-quang để mà chụp cơ thể của mình, và mình cũng có thể nhìn thấy các cái bộ phận trong cơ thể đó. Thì tôi cũng, bản thân tôi đúng là tôi cảm thấy rất là kỳ diệu. Thì không hiểu là thưa bác sĩ, những cái phát minh như vậy thì nó giúp ích gì cho người bệnh ạ, cho người bình thường ạ?
Thưa, hiển nhiên là các cái phương tiện đó nó giúp cho người bệnh về phương diện tìm và định bệnh, rồi nó giúp cho con người trong cái chuyện mà chữa trị bệnh.
Okay.
Và thứ ba là chúng ta có thể dùng cái đó để mà phòng ngừa được các cái điều có thể xảy ra. Nhưng mà y khoa có một số cái thất bại như thế này, thưa anh Nguyễn Trung.
Vâng.
Là cái tuổi tử trung bình của người Việt chúng mình đấy, năm 65 là 29 tuổi, là đa số là chết. Còn bây giờ đã người Việt chúng ta này, sống cho đến 83, 85 tuổi là tuổi tử trung bình cho đàn ông và đàn bà. Thế nhưng mà chúng ta lại không có đề phòng được. Chúng ta sở dĩ sống dai, sống lâu như vậy và sống khỏe như vậy là nhờ các cái tiến bộ về y khoa, như chúng ta vừa kể tới là những cái phép chẩn đoán và điều trị. Nhưng mà có một cái chúng ta chưa đề phòng được, tức là bây giờ người ta chết nhiều hơn về tai nạn, về súng, về xe cộ, vân vân. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ coi lại xem là các cái tiến bộ về y khoa, tôi nói ví dụ như là siêu âm chẳng hạn, thì anh Trung thấy rằng là trong các cái tiến bộ về y khoa để mà tìm bệnh như là siêu âm, tức là dùng cái tiếng động để mà nhận cái sự dội lại của tiếng động đó và ghi nhận các cái bướu, các cái bệnh ở trong người, đối chiếu với lại các cái cách mà ta dùng X-quang đó, và ta làm lại được một cái người bằng các cái hình chụp glass thật là mỏng, 1mm mà thôi. Rồi chúng ta lại tiến tới các cái tiến bộ khác, chẳng như chúng ta đếm máu, ta thử máu, chúng ta lại có thể nhìn được dùng các cái y khoa phân tử. Cái đó là cái mà nó xa vời hơn. Và bây giờ chúng ta đi tới cái chuyện mà tìm các cái tế bào gốc và dùng tế bào gốc để chữa các cái bệnh, thí dụ như là bệnh về di truyền chẳng hạn. Người ta cấy các tế bào gốc để mà sửa chữa những cái tật nguyền mà do gia đình và cha ông để lại. Thế thì anh Trung thấy chúng ta nên bắt đầu bằng cái chẩn đoán trước hay là điều trị trước, thưa anh?
Chắc là chúng ta nên nói đến cái vấn đề chẩn đoán bệnh đi thưa bác sĩ. Bởi vì thực ra là khi mà tôi đọc báo chí của Việt Nam đó, hay là thậm chí là trong số những bạn bè mà tôi biết đó, thì cũng có nhiều trường hợp mà chỉ đến khi mà đến cái giai đoạn cuối rồi thì mình mới đi khám bệnh thì mình mới biết. Tức là bình thường ở Việt Nam thì thường là không coi trọng cái chuyện là khám bệnh định kỳ đó thưa bác sĩ. Thì nếu mà có cơ hội nói chuyện với những cái quý thính giả của Ban Việt ngữ mà ở Việt Nam đó ạ, thì phiền bác sĩ có thể nói cái tầm quan trọng của cái việc là đi khám định kỳ để mà chuẩn đoán bệnh trước, tức là phòng chống bệnh trước khi mà quá muộn không thưa bác sĩ?
Thưa, cái điểm mà MC Nguyễn Trung vừa đưa ra đó, nó là cái điểm then chốt mà làm cho chúng ta nghĩ tới cái việc mà bàn cãi về cái chuyện mà chọn lựa.
Được.
Bởi vì các cái tiến bộ y khoa thì nó có đó, nhưng mà chúng ta có chọn lựa cho nó trúng hay không? Nếu chúng ta chọn lựa không trúng thì chẳng những không có lợi mà còn có hại cho bản thân chúng ta nữa. Thế thì tôi lấy một cái thí dụ như thế này. Từ thí dụ này thì nó hơi xa, và một thí dụ gần tôi sẽ kể kế tiếp. Tôi nói thí dụ như là anh Trung thấy là ngày xưa đó, khi mà có bệnh dịch hạch chẳng hạn, thì cái bệnh dịch hạch đó là nó kéo dài 3 thế kỷ, từ thế kỷ 13 cho đến hết thế kỷ 15, và nó giết một nửa dân số của Âu Châu và thế giới, kể cả Trung Hoa nữa. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh dịch Ebola vừa mới xảy ra cho 4 nước Trung Phi vừa rồi đó, nghĩa là nó ào ạt, nó giết cả mấy ngàn người trong một thời gian ngắn là 6 tháng. Thế nhưng mà bởi vì chúng ta có những cái tiến bộ về khoa học và người ta biết chọn lựa, thành ra chúng ta đã có thể đã chặn đứng cái dịch Ebola, nghĩa là bò điên đó, của Phi Châu, và chỉ trong 6 tháng thôi. Và cái chọn lựa nó tức cười như thế này, thưa anh Trung. Không phải là chọn lựa cái phương tiện như là chích ngừa hay là vệ sinh, mà trái lại người ta chọn lựa bằng cách là ta đưa đến 500 người thử lục chiến, là những người mà áp dụng rất là khắt khe cái việc mà kiểm soát những cái tử thi của người chết và Ebola, để cho người được chôn cất một cách đàng hoàng và người ta làm sạch sẽ xã hội. anh không thấy không? Chỉ có 6 tháng thôi là dịch Ebola đã bị chấm dứt, thay vì 300 năm như ngày xưa. Vậy thì cái hay là thế này, là cả cái tập thể của con người đó, của Âu Châu, của Mỹ Châu và của Phi Châu đã cùng chọn lựa một cái phương pháp để mà chẩn đoán đúng, dùng các cái kỹ thuật để mà đề phòng đúng, thì đó là cái chọn lựa của cá nhân và của tập thể. Và cái tập thể này nó hết sức là quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta sẽ có những cái nhận xét để xem rằng là chúng ta chuyển sang cái kỹ thuật chẩn đoán và áp dụng cho cá nhân như thế nào. Anh Trung thấy ra sao?
Vâng, thưa bác sĩ, là đúng là cái đợt dịch bệnh Ebola thì cái lúc đầu tôi khi mà tôi làm việc ở đài VOA đấy ạ, thì cũng có đọc những cái tin hay là viết những cái tin về dịch bệnh Ebola. Đúng là nó bùng phát rất là dữ dội, mà cảm giác như là liên tục có người bị nhiễm. Nhưng mà đúng là sau khoảng vài tháng thì người ta đã ngăn chặn được cái dịch bệnh này. Thì liệu là cái vấn đề khoa học về y khoa nó có giúp gì trong cái việc là ngăn chặn cái dịch bệnh này không thưa bác sĩ?
Thưa, nó ngăn chặn dịch bệnh, nó phòng ngừa cái dịch bệnh có thể xảy ra sau này. Và đến cái phần thứ nhì đó là chúng ta phải tùy theo cái lựa chọn của con người, cá nhân của chúng ta. Bởi vì mỗi người phải hiểu và phải nghĩ tới cái điều gì mình muốn cho sức khỏe của mình. Tôi lấy một cái thí dụ như là cái bệnh viêm gan B. Cái bệnh viêm gan B đó nó giết rất nhiều người Việt của chúng ta. Nó giết hàng ngàn người Việt trong một thời gian rất là ngắn. Thế thì trước năm 1982 đó, thì trước khi nó có mấy cái thuốc để mà điều trị đó đó, thì mỗi lần gặp người bệnh, chúng ta chẩn đoán xong rồi, chúng ta thấy cái nguy cơ, thì chúng ta chỉ nói rằng là rất là buồn, không biết cách nào. Nhưng mà kể từ khi có cái viên thuốc Viriat 300mg uống một ngày một viên, hay là Baraclut một nửa mg một ngày một viên đó, thì chúng ta gần như là chẩn đứng được cái sự chết chóc của cái bệnh siêu vi B viêm gan để nó chuyển thành ra ung thư gan.
Vậy.
Nó hay đến độ như vậy. Thế nhưng mà chúng ta có những cái người mà chọn lựa một cách sai lạc. Tôi có rất là nhiều bệnh nhân của tôi. Mà tôi kể một cái người, một bà 31 tuổi,
vậy,
có 4 người con. Bà vẫn uống một viên Viriat cho nó tốt. Nhưng mà cuối cùng bà sẽ bỏ. Và bà tự đi xuống thuốc mát gan. Thành như vì sau bà chết vì ung thư gan. Có lẽ chúng ta phải tạm ngừng ở chỗ này, chúng ta chuyển sang một khác.
Vâng,
MC thấy thế nào ạ?
Vâng, thưa bác sĩ, là đúng là bây giờ thì cái thời gian dành cho chương trình cũng đã hết thưa bác sĩ. Đúng là có nhiều câu chuyện mà chắc là Nguyễn Trung sẽ để dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học kỳ sau thưa bác sĩ.
Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Trung và kính chào quý vị. Và tôi mong rằng là cái chương trình này chúng ta sẽ nói nhiều để mang lại lợi ích cho cộng đồng và cá nhân và gia đình chúng ta.
Vâng.
Cảm ơn Nguyễn Trung.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, nếu quý vị muốn có được bác sĩ của chúng tôi trả lời thì xin hãy gọi điện thoại tới số 202-205-7890. Còn chương trình Hỏi Đáp Y Học ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trong nỗ lực đang diễn tiến nhằm chiến đấu chống lại hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, hàng năm, Hoa Kỳ chuẩn bị một danh sách xác định những quốc gia đóng một vai trò trong hoạt động buôn bán ma túy quốc tế có ảnh hưởng đáng kể đến Hoa Kỳ. Những nước được định danh không tuân thủ những thỏa thuận chống ma túy quốc tế hay những chương trình chống ma túy khác có thể phải đối mặt với việc bị cắt giảm viện trợ của Hoa Kỳ, mặc dù Tổng thống có thẩm quyền miễn những biện pháp trừng phạt để tái tục sự hợp tác trong những nỗ lực này. 22 quốc gia được xác định trong danh sách mới nhất những nước sản xuất ma túy lớn và những nước trung chuyển ma túy lớn. Từ Lào sang Afghanistan, tới Haiti và Colombia, những nước này có thể bị đưa vào danh sách vì những yếu tố địa lý, thương mại và kinh tế cộng lại, cho phép ma túy được sản xuất tại những nước này hoặc được trung chuyển qua những nước này, bất chấp những nỗ lực thi hành luật pháp chống ma túy của chính phủ những nước đó. Tuy nhiên, Miến Điện, còn gọi là Myanmar, là một trong ba nước được cho thấy vẫn là nước không tuân thủ những thỏa thuận chống ma túy quốc tế của mình hay hợp tác với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Mặc dù có những thiếu sót này, Miến Điện sẽ không phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt vì Hoa Kỳ đã quyết định bãi miễn cho Miến Điện để cho phép sự hỗ trợ đối với những chương trình vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ như dân chủ và nhân quyền. Ngoài vấn đề trồng thuốc phiện bất hợp pháp, Miến Điện là nguồn cung ứng methamphetamine lớn nhất. Phần nhiều trong số này được xuất khẩu sang Thái Lan. Nó có tác động tàn hại đối với người sử dụng ma túy, và chất này đang có tác động ngày càng tiêu cực đối với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Chính Miến Điện cũng đang có tỷ lệ sử dụng ma túy bất hợp pháp cao, một trong những tỷ lệ nghiêm trọng nhất ở châu Á. Hoa Kỳ đã ghi nhận những bước mà chính phủ Miến Điện đã thực hiện để hạn chế hoạt động buôn bán ma túy. Sản lượng thuốc phiện đã giảm ở một số vùng của đất nước, và giới chức thi hành pháp luật đã thu giữ một số lượng lớn ma túy. Hợp tác chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống lại vấn đề này sẽ vì lợi ích tốt nhất của cả hai nước.
Hoàng Long vừa trình bày bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với chị Hoài Hương.
Các vị bộ trưởng nội vụ Âu Châu gặp nhau ở Bruxelles để bàn về kế hoạch hạn ngạch nhằm phân bổ hơn 120.000 di dân giữa 28 nước thành viên của khối EU. Nhưng một số quốc gia vẫn chống đối kế hoạch này. Các vị bộ trưởng hy vọng có thể đạt được một giải pháp tương nhượng trước cuộc họp thượng đỉnh quy tụ các nhà lãnh đạo EU. Nhưng nhiều nước Trung Âu vẫn duy trì lập trường cứng rắn chống đề nghị về hạn ngạch cho từng nước. Thủ tướng Czech nói điều cần thiết là các nước EU phải duy trì quyền tự quyết của mình về vấn đề này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle cùng với Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân sẽ nghênh đón Đức Giáo Hoàng tại căn cứ không quân Andrews ở ngoại ô Washington chiều hôm nay. Trước khi lên đường sang Hoa Kỳ, ngài được cử hành thánh lễ thứ ba và cũng là thánh lễ chót trên đảo quốc Cuba. Một số nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu của Cuba đã chỉ trích nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã vì đã khước từ thỉnh cầu gặp gỡ với họ trong chuyến viếng thăm này. 50 nhân vật bất đồng chính kiến đã bị câu lưu và bị ngăn không cho tham dự các sự kiện của Đức Giáo Hoàng. Phần lớn đã được trả tự do sau vài tiếng đồng hồ. Chủ tịch nước Trung Quốc nói chính quyền của ông coi vấn đề an ninh mạng một cách nghiêm túc và những kẻ phạm tội trên mạng, kể cả những tay hacker đánh cắp bí mật thương mại, phải bị trừng phạt theo pháp luật và công ước quốc tế. Trong những lời bình luận bằng văn bản phổ biến sáng thứ ba để đáp lại những câu hỏi của báo The Wall Street Journal của Hoa Kỳ, ông Tập nói Trung Quốc cũng là nạn nhân của những tay hacker và chính phủ Trung Quốc không đóng bất cứ vai trò nào trong việc đánh cắp các dữ liệu thương mại. Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker đã đình chỉ chiến dịch vận động của ông để được Đảng Cộng Hòa đề cử, đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau khi ông rơi từ vị thế gần như hàng đầu xuống vị trí gần như hạng chót. Các nhà phân tích và những nhân vật tay trong quyết định của ông Walker là do thiếu tài chính. Hôm qua, ông Walker nói ông đã trở nên thất vọng với cuộc tranh đua trong Đảng Cộng Hòa để được đề cử, và nói thêm rằng chiến dịch vận động nói chung đã xuống cấp để rơi vào các cuộc tấn công có tính cách cá nhân. Công ty sản xuất xe hơi Volkswagen của Đức nói rằng 11 triệu chiếc xe của công ty trên khắp thế giới đã được lắp đặt phần mềm được thiết kế để có thể gian lận trong các cuộc xét nghiệm mức khí thải của xe hơi tại Mỹ.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của đài chúng tôi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.